thôn vệ tinh không, chương 618, tâng bóp, góc truyện audio.com. La Phong gật gật đầu, nhìn ra đám thần linh bất hủ vĩ đại xa xa đang vừa đi vừa tán gẫu. Kim Vũ Hầu, Tử Điện Hầu, Hắc Yên Hầu. Đi hàng đầu là một nam tử mũi to, một sừng, tóc quăn, mặc trường bào hoa lệ màu vàng sậm, lúc này đang cười vang. Đây là người đi đầu đám thần linh bất hủ, một cú lắc mình đã tới cửa sảnh chính yến hội sảnh, cười tùm tỉm nhìn về phía La Phong. Vị này nhất định là đặc sứ giám sát mới tới, La Phong tiên sinh rồi. Ha ha, người tới nhanh nhất, người vượn Tử Điện Hầu cười ha ha nói, rồi vội quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong, vị này là một trong 300 vương hầu càn vu vũ trụ quốc Long Dực Vương. Long Dực Vương, xin chào. La Phong gật đầu mỉm cười. Những vương hầu quốc gia vũ trụ đều rất ghê gớm. Trong 300 vương hầu ai ai cũng đều là bất hủ cấp phong hầu. Ha ha, sớm đã nghe nói về đại danh của ngươi, ngươi làm càn vu vũ trụ quốc chúng ta có được thể diện lớn. Hôm nay rốt cục đã có thể thấy rồi. Long Dực Vương cười hà hà nói, rồi lập tức dẫn hai thủ hạ dưới trướng, được nhân viên phục vụ yến hội sảnh dẫn đi vào yến hội sảnh. Lập tức những thần linh bất hủ khác lại đi tới, nhiệt tình chào hỏi ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu và La Phong. Lại tiếp tục có những thần linh bất hủ khác dẫn thủ hạ mình đi đến. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu và La Phong tiếp đãi từng người một. Một lát sau, Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, các ngươi mời ta, rõ là làm Hắc Long thấy hãnh diện, ha ha. Một nam tử hình thể lực lưỡng, toàn thân có long lân màu đen, đầu cũng mọc ra một long giác màu đen, vô cùng nhiệt tình đi tới, khi ánh mắt nhìn thấy La Phong, nhất thời ánh lên mạnh mẽ. La Phong, đây là thần chủ Hắc Long Sơn đế quốc quê ngươi. Gọi hắn là Hắc Long là được, người vượn Tử Điện Hầu cười giới thiệu, La Phong sáng mắt lên, à, đây là một cự hán lực lưỡng cao lớn, tản ra khí tức thần linh mãnh thú, nhất định là thần chủ của thánh địa Hắc Long Sơn ở Hắc Long Sơn đế quốc rồi. Hắc Long tiên sinh, xin chào. La Phong mỉm cười, ha ha, người xuất xứ từ Hắc Long Sơn đế quốc ta. Hắc Long ta cũng cảm thấy rất kiêu hãnh. Hắc Long Sơn thần chủ cười ha ha, nhiệt tình vô cùng, lập tức đi vào sảnh chính yến hội sảnh. Người vượn Tử Điện Hầu nhìn theo Hắc Long tiến vào yến hội sảnh xong, mới truyền âm nói. La Phong, vị thần chủ Hắc Long Sơn đế quốc này, đến từ Hắc Long Sơn bộ lạc có thực lực yếu nhất trong số long nhân tộc quần. Bộ lạc Hắc Long Sơn thuần chủng có chừng vạn tộc. Hắc Long dù cho là tộc trưởng bộ lạc Hắc Long Sơn, thành lập ra Hắc Long Sơn đế quốc nhưng thực lực hắn cũng bình thường, cách cấp phong hầu một khoảng cách xa. Bình thường loại yến hội như thế này hắn cũng không có tư cách tham gia đâu. Vì hắn là thần chủ của quê hương ngươi, do đó lần này hắn mới có thể tới đây. La Phong gật gật đầu, lại có người khác tới. Đúng là hắn rồi, La Phong sáng mắt lên. Chỉ thấy một nam tử cao gầy trên đầu đầy những mụn màu bạc dẫn một lão giả diện mục hiền lành tóc hoa râm đang đi tới. La Phong đương nhiên biết lão già tóc hoa râm đó chính là sư phụ của đại ca Hồng thời gian giới chủ lạc. Bên cạnh hắn chắc là hảo hữu thần linh bất hủ Bạc Thiêm Tạp rồi. Tiểu Thiêm Tạp, người vượn Tử Điện Hầu vội cười gọi. Ha ha, các ngươi cuối cùng cũng tới, La Phong đây ta chắc không cần giới thiệu nữa. La Phong đã tiết lộ về. Góc truyện audio.com, quan hệ giữa La Phong và Hồng cho ba cự đầu ở Càn Vô ngay lần đầu tiên gặp mặt. Còn Bạc Thiêm Tạp nhận được giấy mời cũng biết được nguyên do. Nam tử cao gầy đầu đầy mụn cười tùm tỉm nhìn La Phong. Thời gian giới chủ Lạc đứng cạnh hắn cũng cười nhìn La Phong. Bạc Thiêm Tạp tiên sinh, Lạc tiên sinh, lát nữa sẽ nói chuyện thêm. La Phong khẽ gật đầu. Hai người gật đầu cũng tiến vào yến hội sảnh. Giấy mời do ba cự đầu Càn Vu phát ra tổng cộng gần 1.000 cái. Ngoại trừ một số cực nhỏ vì một vài nguyên nhân đặc thù như đang lang bạt trong bí cảnh vũ trụ hoặc đang ở mạo hiểm ở các lãnh thổ quốc gia của các tộc quần vũ trụ khác nên không tới được thì những người khác đều tới. Ước chừng có trên 80% khách mời đều tới cả. La Phong tiếp đãi nhiệt tình cũng biết thêm về lãnh đạo của Càn Vu vũ trụ quốc. Những vị hoàng tộc thế tử đều không có tư cách tới. Chính thức cầm quyền ở quốc gia vũ trụ này vẫn là các bất hủ vĩ đại. Kim Vũ Hầu, Tử Điện Hầu, Hắc Yên Hầu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc ngân bào tóc bạc phất phơ, dẫn theo một cặp nam nữ thủ hạ đi tới, đồng thời cũng khẽ mỉm cười chào hỏi, rồi lập tức nhìn về phía La Phong. Đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngươi. La Phong, vị này là Ngân Tuyết Hầu, người vượn Tử Điện Hầu vội cười giải thích, tới rồi, chính chủ đã tới rồi, khách nhân quan trọng nhất của mình trong bữa yến chào mừng này đã tới rồi. Nhất định là hắn đã ngăn trở đại ca và cơ thanh. La Phong nhìn nam tử mặc ngân bào, khí chất lành lạnh, mặt mỉm cười. Ta vừa tới Khung Ngọc Tinh đã nghe không ít người đàm luận về đại danh Ngân Tuyết Hầu. Thậm chí còn được kiến tạo một thành phố đặt tên là Thiên Mậu Thành của ngài ở Khung Ngọc Tinh. Hôm nay có thể gặp Ngân Tuyết Hầu quả là làm cho người ta vui vẻ. Ha ha, Ngân Tuyết Hầu không khỏi nở nụ cười. Ta cũng nghe ta thủ lĩnh hộ vệ của ta nói về việc Ngân Tuyết Hầu truy sát sinh mạng kim loại bất hủ khô ba để tưởng tượng ra việc Ngân Tuyết Hầu truy sát qua vô số tinh vực đánh tới tận lãnh thổ quốc gia chủng tộc cuối cùng trong lãnh địa chủng tộc đã đánh chết được khô ba đề. Việc này quả là làm cho người ta không nén được nhiệt huyết sôi trào. La Phong cảm thán, Ngân Tuyết Hầu càng cười tươi, vội cười nói. Đó là việc năm đó, không đáng để nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngân Tuyết Hầu nhìn như cao ngạo. Nhưng cũng phải xem là ai nói với hắn, La Phong với tư cách là thành viên nguyên thủy bí cảnh hiện giữ chức đặc sứ giám sát địa vị không thua gì hắn chút nào. Với tư cách là nhân tài tuyệt thế được công ty vũ trụ giả định trọng thị, hơn nữa sau lưng có sư phụ chân diễn vương như vậy tuyệt đối là một ông con trời trong cả vũ trụ nhân tộc. Thiên tài tuyệt thế như vậy, lại nói những lời này nhất thời làm Ngân Tuyết Hầu trong lòng rất hưởng thụ. Ngân Tuyết Hầu ngươi vào trong trước đi, lát nữa ta nói chuyện thêm. La Phong nói, Ngân Tuyết Hầu mỉm cười gật đầu, lập tức dẫn Cơ Phong Yên Dự Náo phía sau, cùng tiến vào yến hội sảnh. Cảnh này lại làm cho ba người từ Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu âm thầm trao đổi với nhau một ánh mắt truyền âm trao đổi với nhau gì đó. Tiếp đãi nhiều khách nhân như vậy, còn chưa thấy La Phong nhiệt tình như vậy bao giờ. Đúng rồi, giống như gặp thấy người mà mình sùng bái vậy. Gocchuyenaudio.com Thân phận địa vị như La Phong, nhãn giới phải rất cao, không cần phải tỏ thái độ tôn trọng như vậy. Chẳng lẽ hắn sùng bái Ngân Tuyết Hầu thật? Ba cự đầu mặc dù vì La Phong chủ động lộ ra, biết La Phong có quan hệ với Hồng, nhưng ba cự đầu này lại căn bản không biết việc giữa Hồng và Cơ Thanh. Dù sao là ba cự đầu cao cao tại thượng của phân bộ Càn Vu, làm sao mà dỗi hơi lắm chuyện đi quan tâm tới tình tự của bọn tiểu bối. Do đó ba người thấy La Phong khách khí như vậy, đều hơi nghi hoặc. Rốt cục gần ngàn khách nhân thần linh bất hủ đều đã tiến vào yến hội sảnh, đang top 5 top 3 ngồi ở một vài vị trí thấp giọng thảo luận với nhau. Còn ba cự đầu Càn Vu và La Phong đều đã trở lại yến hội sảnh. Kim Vũ Hầu, một thanh âm vang lên bên tai Kim Vũ Hầu. Kim Vũ Hầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng đang ngồi nhìn hắn. Ngân Tuyết Hầu tìm ta có việc gì à? Kim Vũ Hầu đi đến ngồi xuống đối diện Ngân Tuyết Hầu. Có chút việc, Ngân Tuyết Hầu nói, vũ bộ các ngươi không phải cũng phụ trách thu nạp tinh anh bồi dưỡng tại cả Càn Vu vũ trụ quốc sao? Làm sao vậy? Kim Vũ Hầu nhìn hắn, thu nạp thiên tài, ngoại trừ thiên tài chiến gia, bình thường trong cả vũ trụ cũng thu thập và phán định làm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và đặc cấp tinh anh cuối cùng sàng lọc ra những người ưu tú nhất tiến vào tầng trung tâm. Kỳ thật so với thiên tài chiến, anh hùng chiến, thì loại bồi dưỡng thu nạp thiên tài này không kém chút nào. Bồi dưỡng tinh anh cũng có chỉ tiêu. Có thể cho gia tộc Cơ thị chúng ta thêm 50% chỉ tiêu không? Ngân Tuyết Hầu nói, năm thành, Kim Vũ Hầu khóe miệng trên khẽ kiều. Rất cao nhỉ, ta còn có việc lát nữa nói chuyện thêm với ngươi. Nói xong Kim Vũ Hầu đứng dậy rời đi luôn. Ngân Tuyết Hầu này thế mà cũng dám mở lời. Cấp thêm 5 thành chỉ tiêu. Công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng tinh anh phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên? Gia tộc Cơ thị hắn muốn có nhiều hơn, cho thêm nhiều người hơn, để công ty giúp nó bồi dưỡng nhân tài. Gia tộc Cơ thị hắn lại không mất tiền, cắt hết trong mắt Kim Vũ Hầu lóe lên vẻ khinh thường, cả người tỏa ra cảm giác tà dị. Vừa nhìn thấy La Phong xa xa Kim Vũ Hầu lại lập tức điều chỉnh trạng thái, cả người trở nên như ánh mặt trời thân thiết. La Phong, Kim Vũ Hầu cười đi qua, đưa mắt nhìn theo Kim Vũ Hầu ly khai, Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng nhíu mày. Lúc này, Cơ Phong Yên, Dự Hám đang trở về chỗ. Cơ Phong Yên nói nhỏ, tộc tổ tên Kim Vũ Hầu đó không đáp ứng à? Kim Vũ Hầu không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, Ngân Tuyết Hầu hừ lạnh nói, gia tộc Cơ thị ở Tuyết Cương Tinh vực có thêm 5 thành suất nữa, cũng chẳng phải là số lớn so với cả Càn Vu vũ trụ quốc, nhưng nếu căn cứ vào chất lượng các đời tinh anh, số lượng bồi dưỡng ra tinh anh sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Nhiều hơn một vài người vào đó, cũng không cần Kim Vũ Hầu mất bao nhiêu tài nguyên cả, nhưng nếu không làm cho hắn hài lòng thì việc này đích xác khó thành công lắm. Một gia tộc rất cần tương lai. Dưới chướng Ngân Tuyết Hầu có 15 thần linh bất hủ. Nếu nói hắn chỉ là một tư lệnh trơn, thì làm sao mà có quyền thế như bây giờ chứ? Nhỏ thì một gia tộc mà lớn thì một chủng tộc, việc bồi dưỡng cho đời sau là vô cùng trọng yếu. Tộc tổ, Cơ Phong Yên nhẹ giọng nói. Hả, Ngân Tuyết Hầu nhìn về phía Cơ Phong Yên, e rằng mọi người ở đây đều nhìn ra. Gocchuyenaudio.com Được, bản thân La Phong cũng chỉ là một tên tiểu tử cấp vực chủ bậc 9. Mặc dù là thiên tài tuyệt thế đỉnh cao trong vũ trụ, nhưng con đường bất hủ nào có dễ dàng như vậy. Không biết chừng tương lai hắn sẽ ngã xuống, chư vị bất hủ vĩ đại ở đây e rằng không quá quan tâm tới La Phong bao nhiêu cả. Cơ Phong Yên thấp giọng nói, nhưng từ đầu tới đuôi ai ai cũng đều rất khách khí với La Phong, không hề nghi vấn gì, vì ba cự đầu phân bộ Càn Vu. Ngân Tuyết Hầu nhìn Cơ Phong Yên, ba cự đầu phân bộ Càn Vu khống chế quá nhiều tài nguyên. Thế lực muốn phát triển cần phải xem sắc mặt thương bộ. Bồi dưỡng tương lai gia tộc cần xem sắc mặt vũ bộ. Cho dù cường giả muốn an toàn hơn trên chiến trường ngoài tinh vực đạt được nhiều công huân hơn cũng cần xem sắc mặt quân bộ. 300 vương hầu, nhiều gia tộc bất hủ quyền thế cũng chẳng có mấy ai dám không nể mặt ba cự đầu phân bộ Càn Vu. Mọi người khách khí với La Phong, nhất định là vì ba cự đầu phân bộ Càn Vu, ba cự đầu đó lo lắng La Phong. La Phong có quyền lực giám sát, do đó ba cự đầu mới ân cần như vậy tự mình mời các đại nhân vật khắp nơi Càn Vu vũ trụ quốc tự mình giới thiệu La Phong cho các thần linh bất hủ. Lúc trước ai thấy ba cự đầu phân bộ Càn Vu lại ân cần như vậy chứ? Bình thường đều là người khác ân cần với họ thôi. Do đó, Cơ Phong Yên tự tin nói, chỉ cần có thể thuyết phục được La Phong hỗ trợ, La Phong mà mở lời e rằng sẽ có tác dụng. Ngân Tuyết Hầu gật đầu, ta biết điểm này, nhưng địa vị, bối cảnh của La Phong cũng không nhỏ, muốn hắn hỗ trợ cũng không phải dễ dàng gì. Không phải La Phong rất kính ngưỡng tộc tổ sao? Cơ Phong Yên liền nói, kính ngưỡng, Ngân Tuyết Hầu nheo mắt, đợt lát nữa ta tìm La Phong tâm sự. Cách chương.